suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Angelo Comastri về Thánh Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy ngôi cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu, gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi xa trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hoa con, cầu khấn nguyện xin dân quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Anh chị em thân mến, đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một lời, và lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân về một Chúa đấng gọi tên chúng ta. Ông Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu cách tỏ tường: Người là đấng từ trời mà đến, là con Thiên Chúa hằng hữu. Để qua lời chứng của ông Gioan, bất kỳ ai tin vào người thì sẽ được sống. Tin vào Chúa Giêsu là điều kiện tiên quyết để được cứu độ. Còn đối với những ai không tin thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Trình thuật tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống của mình, xem coi chúng ta đã thực sự tin vào Chúa Giêsu hay chưa. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống đức tin bằng việc đổi mới cuộc đời. Mỗi ngày sống là một cuộc phục sinh với người. Mặt khác, sống trọn niềm yêu thương, tha thứ, hy sinh phục vụ Thiên Chúa và tha nhân đến quên mình, chính là dấu chỉ đức tin vào Chúa Giêsu. Điều đó đủ để chúng ta được sống đời đời như lời Chúa hứa. Lạy Cha, Cha đã sai Chúa Giêsu đến để bảo vệ và cứu vớt chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng con được Cha trao cho Chúa Giêsu, nên chúng con chỉ được sự sống đời đời khi biết tin vào Ngài. xin cho chúng con ý thức được rằng chúng con thuộc về Cha. Để cuộc sống của chúng con, mọi hành vi, suy nghĩ, lời nói, chúng con đều làm vì yêu mến Cha, theo gương Chúa Giêsu con Cha. Amen.
Lạy ngôi Cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi. Chỉ ước nguyện xin Cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tình bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện hương giờ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn ý Cha trên trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, Tổng giám mục Cracovia, nói về cuộc sống của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Sáng Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho Đức John 23 và Đức John Paulo Đệ Nhị. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 150 hồng y và 700 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó cũng có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá Xuân Lộc. Có 10.000 linh mục cùng hiện diện trong thánh lễ với 800.000 tín hữu, đứng chật quảng trường Thánh Phêrô, quảng trường Pio thứ 12, đại lộ Hòa Giải, lâu đài Thiên Thần trên hai cầu và các đường chung quanh quảng trường. Khoảng 3 triệu tín hữu còn lại đã theo dõi thánh lễ trên các màn truyền hình khổng lồ bố trí tại Circo Massimo và tất cả mọi quảng trường lớn trong thành phố Roma, như quảng trường Thánh Gioan Laterano, quảng trường Popolo, quảng trường Navona, quảng trường Risorgimento, vân vân. Ngoài ra, dân chúng đó đây trên thế giới có thể theo dõi thánh lễ trong hàng trăm rạp cine ba chiều kích, và đã có 2 tỷ người có thể theo dõi thánh lễ qua các đài truyền hình quốc tế. Lễ phong hiển thánh nói trên đã là biến cố duy nhất trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội. Hai giáo hoàng còn sống, phong thánh cho hai giáo hoàng tiền nhiệm. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, Tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức John Paul Đệ Nhị trong 39 năm. Trước hết, Đức Hồng Y Ziwis kể lại mối tương quan giữa Ngài và Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị như sau. Tôi đã biết Đức Karol Wojtyła khi Ngài còn là giáo sư và chưa là giám mục. Ngài dạy môn dẫn nhập triết và thần học năm thứ nhất tại Đại Chúng Viện. Chúng tôi đã nhận ra ngay một con người rất đặc biệt, có một nền tu đức sâu xa, và cũng là một giáo sư rất giỏi, luôn luôn được chuẩn bị. Các bài dạy học của Ngài rất hay. Vì thế, Ngài đã chinh phục được cảm tình lớn của các sinh viên chúng tôi ngay lập tức. Điều gì đã đánh động chúng tôi? Đó là khi tới giờ nghỉ, Ngài luôn luôn vào nhà nguyện. Khi Ngài ở trong nhà nguyện, thì không có gì khác hiện hữu nữa. Và chúng tôi từ xa khâm phục Ngài. Các sinh viên như Đức Hồng Y đã hiểu ngay là mình đang đứng trước một người đặc biệt. Thế rồi Đức Hồng Y đã ở bên cạnh Đức Karol Wojtyła gần 40 năm trời, và chính Ngài đã truyền chức linh mục cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã kể tiếp như sau. Vâng, nhưng mà tôi còn có các điều khác nữa, như truyền chức giám mục. Tất cả tất cả là từ tay của Ngài. Tôi đã phục vụ Ngài trong 39 năm, 12 năm tại Cracovia và 27 năm tại Roma. Tôi đã sống với một vị thánh. Từ sự cường tráng của một người trẻ cho tới sự yếu đuối trong bệnh tật và tuổi già, cho tới các giây phút cuối cùng của cuộc đời dương thế, lúc 21 giờ 37 phút chiều ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Đức Hồng Y đã là chứng nhân sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một sự thánh thiện được diễn tả ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y có một hình ảnh đặc biệt nào diễn tả hay nhất sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hay không? Đức Hồng Y nói, tôi đã bị đánh động sau vụ mưu sát. Tôi đã ở trong xe cứu thương với Ngài. Khi Ngài còn tỉnh, Ngài đã cầu nguyện nhỏ tiếng cho kẻ mưu sát Ngài. Ngài không biết là ai, nhưng Ngài đã tha thứ cho họ. Và Ngài dâng sự khổ đau của Ngài để cầu nguyện cho giáo hội và thế giới. Ngài đã không cầu nguyện cho chính mình được tai qua nạn khỏi, nhưng cầu nguyện cho kẻ khác. Và vì thế, đây là một điều ngoại thường. Tất cả mọi sự luôn luôn đi qua lời cầu nguyện. Người ta đã hỏi tôi, Ngài cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ? Nhưng Ngài cầu nguyện suốt cuộc đời Ngài. Ngài cầu nguyện với cuộc sống. Không thể tách rời lời cầu nguyện khỏi công việc làm. Toàn cuộc sống của Ngài là một lời cầu nguyện, và mọi điều Ngài làm đều đi qua lời cầu nguyện. Ngài cầu nguyện cho ai? Có nhiều người nói tới lời cầu nguyện theo vùng địa lý, nghĩa là hết nước này sang nước khác, hết quốc gia này tới quốc gia khác. Và Ngài cầu nguyện cho nhiều điều, cho hòa bình, cho công lý, cho việc tôn trọng con người, cho việc tôn trọng các quyền con người. Và Ngài cũng cầu nguyện cho các cá nhân cụ thể. Thế rồi toàn cuộc sống của Ngài đã bị ghi dấu bởi đau khổ. Trước hết, Ngài đã mất mẹ, tiếp đến là mất anh. Rồi ngày 13 tháng 5 năm 1981, lại bị mưu sát. Đức Hồng Y giải thích thêm về khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Vâng, totus tuus, tất cả là của mẹ, diễn tả lòng sùng kính của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với mẹ Maria. Nhưng mà Ngài cũng có lòng sùng kính rất lớn đối với Chúa Thánh Thần. Điều này Ngài đã học được từ thân phụ của Ngài. Thế rồi Ngài cũng rất sùng mộ Kinh Mân Côi. Qua đó, Ngài cùng với mẹ Maria suy niệm cuộc đời của Chúa. Đức Hồng Y nhận định, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị rất gắn bó với quê hương mình, nhất là với Cracovia, gắn bó với nền văn hóa, với giáo hội Ba Lan, nhưng rất cởi mở cho toàn giáo hội, cho toàn thế giới, đối với các quốc gia, và cả đối với tất cả các tôn giáo. Ngài có nhiều tình bạn với các người Do Thái, và cũng có các tiếp xúc với các người Hồi, và các nhân vật của các tôn giáo khác. Ngài luôn luôn nói, chúng ta xây cầu, chứ không xây tường. Chắc chắn là cả ngày nay nữa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng gợi hứng cho con người, nhất là giới trẻ. Tôi đã trông thấy các người trẻ ở Rio de Janeiro, các người trẻ thuộc thế hệ mà tôi đã không biết. Nhưng khi Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến tên Ngài, đã có một sự nhiệt tình rất lớn. cũng như nhiệt tình khi họ nghe loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Cracovia, trên quê hương và trong thành phố của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong các môi trường khác nhau, như môi trường xã hội, môi trường thần học, Ngài đã luôn luôn hiện diện. Ngài đã để lại một gia tài giáo lý cần đào sâu và thực hiện, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ các quyền con người và sự tự do của con người và của các quốc gia. Có thể đề cập tới các đề tài khác nhau. Ngài luôn luôn hiện diện. Ngài đã là vị giáo hoàng bên vực sự sống con người một cách tuyệt đối. Ngài cũng đã là vị giáo hoàng của gia đình. Ngài đã có một tương quan tình bạn với giới trẻ, tình bạn với con người. Ngay từ đầu, Ngài đã hiểu rằng người trẻ nhạy cảm. Họ xin được đồng hành và trả lời cho các vấn nạn của họ. Ngài là vị giáo hoàng đã nói thay cho những người nghèo, nói với các quốc gia, nhất là các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Tại sao Ngài viếng thăm các quốc gia thuộc thế giới thứ ba? Đó là để lên tiếng và kêu gọi người giàu. Anh chị em phải trợ giúp người nghèo, nếu không sẽ xảy ra một thế chiến mới. Ngài đã công du rất nhiều lần sang Phi Châu hay Á Châu, nhất là viếng thăm các nước nghèo, để kêu lên, để nói thay cho người dân đau khổ vì nghèo túng, và cũng để kêu gọi những người giàu trên thế giới, để họ thay đổi cung cách hành xử đối với các nước nghèo đang cần được trợ giúp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Angelo Comastri về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiện thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Benedicto thứ 16, cũng như ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và nhiều giới chức đạo đời, và hàng triệu tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là biến cố chưa từng có, vì là lần đầu tiên trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội, hai vị giáo hoàng còn sống cùng hiện diện trong thánh lễ phong hiện thánh cho hai vị giáo hoàng khác. Thánh lễ đã được các đài truyền hình quốc tế chiếu trực tiếp để tín hữu toàn thế giới có thể theo dõi. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và thành phố Vatican, là người đã sống gần Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y nhắc lại trải nghiệm của Ngài như sau. Lần đầu tiên tôi gặp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là khi tôi được chỉ định làm giám mục. Hồi đó, vụ mưu sát đã xảy ra gần 10 năm trước rồi, và tôi nhớ là khi đứng mặt giáp mặt với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi đã rất là cảm động. Bất thình lình, tâm trí tôi như bị một màn sương che phủ, và tôi đã không có câu hỏi nào trong trí. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, Đức Cha xúc động quá, xin hỏi tôi điều gì đi chứ? Lúc đó tôi mới nói, vâng, con xin hỏi Đức Thánh Cha, làm sao mà Đức Thánh Cha có thể trở lại quảng trường Thánh Phêrô sau vụ mưu sát như vậy? Tôi nhớ là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn tôi mỉm cười và nói, thật đã không dễ dàng đâu. Và tôi hỏi Ngài, thế Đức Thánh Cha đã không sợ à? Và Ngài trả lời, chắc chắn là tôi sợ chứ. Xin Đức Cha nhớ là những người can đảm không phải là những người không sợ hãi, nhưng là người cho dù có sợ vẫn tiến tới để đưa sứ mệnh của họ tiến tới. Và Đức Thánh Cha nói thêm, sau vụ mưu sát, người ta khuyên tôi nên mặc áo giáp trắng đạm dưới áo chùm, nhưng tôi đã không muốn. Mạng sống của tôi ở trong tay Thiên Chúa. Và tiếp sau, Đức Hồng Y giải thích cho chúng ta về lòng sùng kính mẹ Maria của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tâm sự rằng, Ngài đã khám phá ra sự sùng kính Đức Maria khi còn trẻ. Ban đầu xem ra lòng sùng kính Đức Mẹ, trong một cách nào đó, đã làm lu mờ quyền tối thượng của Chúa Kitô. Thế rồi khi đọc cuốn Khảo luận về lòng sùng kính đích thực đối với mẹ Maria của Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, Ngài đã hiểu ra rằng Đức Maria không làm cho chúng ta xa Chúa Giêsu, trái lại, mẹ vẫn đưa chúng ta tới với Chúa Giêsu. Và Ngài cũng nói rằng chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường này, con đường của mẹ Maria. Khi từ trên thập giá, người đã nói với Gioan, Gioan, này là mẹ con, và nói với mẹ Maria, này là con mẹ. Chúa Giêsu đã chỉ mẹ Maria cho chúng ta như con đường để tới với người, bởi vì mẹ Maria, bởi định nghĩa là đứng vâng lời, là đứng nói tiếng xin vâng. Và bên cạnh mẹ Maria, khi nhìn mẹ Maria, chúng ta học được kiểu sinh vân đó. Khi đó khẩu hiệu Totus Tuus, chương trình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có nghĩa là, lại mẹ Maria, con hoàn toàn là của mẹ, để đi đến với Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Angelo Comastri đã gần gũi Đức Carol Wojtyła trong những lúc cuối cùng cuộc đời dương thế của Ngài. Trong cách đối diện với thử thách cuối cùng này, người ta cũng đã trông thấy sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y cho biết thêm như sau, tôi có một kỷ niệm rất sống động của cuộc gặp gỡ cuối cùng với Ngài. Đó là vào ngày 1 tháng 4 năm 2005, một ngày trước khi Ngài qua đời. Tôi nhớ là tôi đã làm mọi chuyện với sự vội vã. Tôi đến sân Damaso, lấy thang máy đến phòng của Đức Giáo Hoàng, và tìm thấy cha Stanislaw dẫn tôi vào phòng Đức Giáo Hoàng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào phòng một vị Giáo Hoàng. Tôi thấy Ngài ngồi dựa lưng vào mấy chiếc gối, trong khi một bác sĩ truyền dưỡng khí cho Ngài, vì Ngài liên tục bị khủng hoảng nghẹt thở. Khi đó tôi nói, thưa Đức Thánh Cha, con vừa bắt đầu công việc Ngài đã giao cho, xin Đức Thánh Cha chúc lành cho con. Và tôi thấy bàn tay phải của Đức Thánh Cha thò ra ngoài khăn trải giường, sưng rất to, giơ lên chúc lành, nhưng rơi xuống. Khi đó tôi nói, thưa Đức Thánh Cha, phép lành đã từ con tim, và như thế là đủ cho con rồi. Đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi mang theo trong mình. Khi đó, Đức Thánh Cha chăm chú nhìn tôi còn thấy đôi mắt đó nhìn tôi, đôi mắt thanh thản, trong sáng. Tôi nhớ là khi ra khỏi phòng Đức Giáo Hoàng, tôi tự hỏi, từ đâu nảy sinh ra sự thanh thản đó? Nó nảy sinh từ sự kiện Ngài chắc chắn đi gặp Chúa. Nhưng đối với tôi, cũng còn có một lý do khác nữa. Ngài đã xác tín rằng, đã hoàn toàn tiêu hao cuộc sống cho Chúa. Khẩu hiệu Totus Tuus ấy, Ngài đã thực hiện nó một cách tràn đầy. Tất cả là của mẹ Maria cho Chúa Giêsu. Trong các năm qua, Đức Hồng Y đã có thể đọc và thu thập hàng ngàn lời cầu mà tín hữu toàn thế giới đã để lại nơi mộ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trả lời cho câu hỏi, cái gì đánh động Đức Hồng Y từ các chứng tá này? Đức Hồng Y nói như sau, điều đánh động tôi đó là tất cả chúng hướng về hai phía, hoặc đó là các gia đình cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì gương sống của Ngài, các lời Ngài nói và chứng tá của Ngài. hay đó là các người trẻ cảm ơn Đức Gioan Phaolô đệ nhị vì niềm hăng say mà Ngài đã thắp lên trong họ. Và đó là hai mối tình của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, gia đình và giới trẻ. Nhưng đồng thời chúng ta tất cả đều nhớ Ngài như là vị giáo hoàng của giới trẻ. Ngoài ra, các ngài quốc tế giới trẻ là một trong các sáng kiến của Ngài để quy tụ người trẻ và thắp lên nơi họ lòng hăng say theo Chúa Giêsu. Giờ đây tất cả chúng ta đều có thể khấn cầu Đức Gioan Phaolô đệ nhị như là vị thánh. Đức Hồng Y giải thích thêm về tương quan mới giữa tín hữu và Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau. Tôi xin trả lời từ trên trước và từ dưới sau. Từ trên, tôi nhớ tới một khẳng định của thánh nữ Teresa thành Lisieux. Hai tháng trước khi chết, thánh nữ tâm sự rằng, tôi sẽ sống trên trời để làm sự lành cho trái đất. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là người đã thương yêu giáo hội, giới trẻ, gia đình, nhân loại, biết bao. Ngài sống trên trời như khi người còn sống trong ước muốn làm cái gì đó, làm sự lành, đem người ta đến với Chúa Giêsu. Như vậy, nơi Ngài chắc chắn có sự đam mê đó, ước muốn đó, bởi vì trên trời sự thiện được khuếch đại lên. Đàng khác, chúng ta nhớ tới Ngài như một vị giáo hoàng đã trao ban một chứng tá đức tin vĩ đại và một lòng can đảm sống đức tin lớn lao. Điều đánh động tôi nhất đó là sự can đảm này của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, sức mạnh tiến tới để chiến thắng mọi sợ hãi, như lời kêu gọi Ngài đã đưa ra trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô ngày 22 tháng 10 năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở ra, còn hơn thế nữa, hãy mở toang các cửa cho Chúa Kitô. Chúa Kitô biết trong trái tim con người có điều gì, chỉ có Ngài biết mà thôi. Đừng sợ, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Tôi tin rằng các lời này là kỷ niệm đẹp nhất về Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nó giống như một mũi tên chỉ đường, một dấu hiệu nói rằng, hãy đến với Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Angelo Comastri về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, do Linh Tiến Khải tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Cùng với Giáo hội Hoàng Vũ, tín hữu Việt Nam vui mừng trước biến cố Đức Gioan Phaolô II được tuyên phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Ngài không những là ân huệ lớn lao Chúa đã ban cho thế giới, mà còn là một ân nhân đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Với tình thương bao la, Ngài luôn dành cho Việt Nam một chỗ đầy ưu ái trong trái tim rộng mở của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của tác giả Trần Hiếu qua bài viết Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng ưu ái dân tộc Việt Nam, mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Đúng nghĩa một lãnh tụ tinh thần với vũ khí là lời Chúa, sự thật và phong trào quần chúng bất bạo động. Ngài đã làm thay đổi lịch sử thế giới, khiến công luận gọi Ngài là lương tâm của thế giới, con người của thế kỷ. Là mục tử của 1 tỷ tín hữu, Ngài không ngần ngại thẳng thắn lên tiếng trước các nguy cơ suy đồi luân lý và phô bày tấm lòng thao thức của Ngài trước những đàn áp bất công mà nhiều dân tộc đang phải gánh chịu, trong đó có Việt Nam. Ngay khi vừa mới đăng quang giáo hoàng năm 1978, với một xúc động mãnh liệt trước cao trào thuyền nhân Việt bỏ nước ra đi. Ngài đã mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi thế giới cứu giúp người tị nạn. Trong dịp thăm viếng các quốc gia vùng Đông Nam Á, Ngài đã hiện diện trong các trại tạm cư để vỗ về an ủi và xoa dịu sự cô đơn của những thuyền nhân đói khổ, cũng như nhằm gây sự chú ý của lương tâm thế giới trước thảm cảnh thời đại. Chính Ngài đã làm gương trong nỗ lực đón tiếp người tị nạn bằng việc bảo trợ một gia đình Việt Nam đến tạm trú tại Vatican. Khi được một thương thuyền Thổ Nhĩ Kỳ vớt lên Biển Đông vào tháng 5 năm 1978, gia đình ông Nguyễn Thành và các bạn cùng chuyến ghe vượt biên từ cửa hàng Đà Nẵng được đưa đến Djibouti, Phi Châu. Trong 15 tháng tạm trú tại đây, nhóm 11 người gần như tuyệt vọng với giấc mơ định cư tại một quốc gia phương Tây. Thế rồi bất chợt, họ được đưa về Roma, trú ngụ trong một căn chung cư nơi khuôn viên Tòa Thánh Vatican, không xa văn phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng. Sau 3 tháng ở đây, cả gia đình được sắp xếp đi định cư tại Hoa Kỳ. Chỉ sau ít năm lên ngôi vị Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm một người Việt Nam, đó là Đức ông Vicente Trần Ngọc Thụ, làm thư ký riêng cho Ngài. Ở cương vị này, Đức ông Thụ đã giúp Đức Thánh Cha các công tác thường ngày, một sự gần gũi đặc biệt, và theo lời Đức ông khi sinh tiền đã thuật lại, thì việc bổ nhiệm này là để Ngài nhớ tới đất nước Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 1987, Đức Gioan Phaolô II đã châu phê nghị quyết phong thánh các chân phước tử đạo Việt Nam. Và một năm sau, ngày 19 tháng 6 năm 1988, trước sự hiện diện đông đảo các tín hữu khắp năm châu, gồm cả khoảng 10.000 người Việt, Ngài đã chủ tọa đại lễ long trọng tôn phong 117 anh hùng tử đạo lên bậc hiển thánh. Đây là một biến cố quan trọng vô tiền khoáng hậu cho Việt Nam, làm nức lòng các tín hữu, nhất là những người đang ở trong lòng giáo hội thầm lặng, bị bức hại cấm cách sau bức màn tre cộng sản. Nhà nước Việt Nam cực lực phản kháng, cấm việc cử hành trong nước và khước từ cấp chiếu kháng cho bất kỳ một vị giám mục nào qua Roma dự lễ. Trong bài giảng thuyết đại lễ phong thánh, sau khi mở lời chào giáo hội Việt Nam, mặc dầu trùng dương cách biệt nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của tôi, Ngài ngỏ lời cùng dân tộc Việt Nam rằng, dịp này tôi xin gửi lời chào thân ái tới toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng, cả giáo hội Hoàng Vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành. Là người đến từ quốc gia cộng sản, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II am hiểu sự hà khắc của thể chế độc tài và đặc biệt quan tâm tình trạng ngược đãi các tín hữu và mục tử. Trong nhiều lần, Ngài công khai lên tiếng yêu cầu Việt Nam tôn trọng nhân quyền và phản đối sự bức bách của nhà nước đối với các giám mục, linh mục và tín hữu. Ngoài các vận động hậu trường, Ngài đã không ngần ngại công khai nhắc đến trường hợp các đức tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Kim Điền đang bị tù đầy chèn ép và yêu cầu nhà nước trả tự do cho họ. Chính khi Đức Tổng Thuận bị tống xuất khỏi Việt Nam, Đức Gioan Phaolô II đã mở rộng vòng tay đón tiếp và cắt cử vị giám mục cựu tù làm việc trong triều Roma. Ngài bổ nhiệm Đức Tổng Thuận vào một công việc hết sức ý nghĩa là đảm đương một bộ của giáo triều Vatican, đó là Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Ở cương vị này, với những chứng từ cá nhân hùng hồn, Đức Tổng Thuận đã nhiệt tình hoạt động, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người để cổ võ hòa bình và công lý cho toàn thế giới. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đức Gioan Phaolô II đã làm Đức Tổng Thuận bối rối và ngạc nhiên khi Ngài nói. Năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Và Ngài tiếp, Đức Cha đã chọn đề tài nào chưa? Kết quả là, qua biến cố giảng phòng lịch sử, các mẫu chuyện về cuộc sống tù đầy của Đức Tổng Thuận đã được loan truyền khắp thế giới. 20 bài tĩnh tâm cho giáo triều Roma về sau được in lại trong tập sách Chứng nhân hy vọng và đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng. Ngày Đức Tổng Thuận được tấn phong hồng y, trong khi bước lên để nhận mũ và nhẫn hồng y, Đức Thánh Cha đã hai lần thốt lên. Việt Nam, Việt Nam, một cử chỉ ưu ái đối với dân Việt mà khi sinh tiền, Đức Hồng Y Thuận đã nhiều lần nhắc lại. Trong thánh lễ an táng trước linh cữu của Đức Hồng Y Thuận tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã hiện diện để bày tỏ tình hiệp thông sâu xa với Giáo hội Việt Nam và phân ưu với dân tộc Việt Nam. Ngài nói, tôi nghĩ đến Giáo hội Việt Nam yêu quý, nơi Đức Hồng Y đã sinh ra trong đức tin, và tôi cũng nghĩ đến toàn thể dân tộc Việt Nam mà Đức Hồng Y đáng kính đã công khai nhắc đến trong chúc thư thiêng liêng và khẳng định tấm lòng luôn luôn yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến, bài chia sẻ Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng ưu ái dân tộc Việt Nam của tác giả Trần Hiếu xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu phần còn lại vào thứ năm tuần sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Có lẽ trong ngôn ngữ của nhân loại, chưa có danh từ nào bị lạm dụng cho bằng hai chữ tình yêu. Từ những rung động đầu đời ở tuổi dậy thì cho đến những cuộc phiêu lưu tình cảm không lối thoát, tất cả đều được gọi là những mối tình, là tình yêu. Động từ yêu cũng được con người sử dụng hầu như trong mọi hoàn cảnh. Người ta yêu hoa, yêu nhạc, yêu thú vật, yêu người. Tình cảm rung động, cường độ và đối tượng khác nhau, nhưng tất cả đều được gói trọn trong chữ yêu. Một mối tình cao đẹp nhất cũng gọi là tình yêu, mà một cuộc phản bội xấu xa nhất cũng gọi là tình yêu. Có sự lạm dụng đối với tình yêu, phải chăng bởi vì người ta chưa hiểu được thế nào là tình yêu chân thực? Bàn đến một con đường tu đức, tức là con đường nên thánh dành riêng cho các đôi vợ chồng, nghĩa là một phương thức sống đức ái của Kitô giáo trong bậc hôn nhân. Thiết tưởng chúng ta không thể không nói đến nền tảng của con đường này là tình yêu. Thế nào là tình yêu theo quan niệm của Kitô giáo? Chúng tôi xin được phép ôn lại một vài yếu tố của tình yêu đích thực theo quan niệm của Kitô giáo. Về tình yêu, chúng ta có thể rút ra được bốn điểm cơ bản sau đây từ mặc khải của Kinh Thánh. Một là chỉ có một Thiên Chúa độc nhất. Hai là Thiên Chúa là tình yêu. Ba là con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cuối cùng, người nam và người nữ được kêu gọi để yêu nhau. Trước hết, Thiên Chúa là đấng độc nhất, nghĩa là duy chỉ có một mình Ngài là chủ tể của mọi loài. Vì Ngài là Thiên Chúa độc nhất và là thần linh, cho nên nơi Ngài không có phái tính. Ngài không là một nam thần hay một nữ thần, như người ta thấy trong các thần thoại của Hy Lạp hay các tôn giáo khác. Ngài không thể đóng vai một người chồng hay một người vợ. Tất cả mọi loài hiện hữu đều bởi lời của Ngài. Kinh Thánh nói rằng, Ngài phán một lời, liền có trời đất muôn vật. Thiên Chúa là đấng độc nhất. Nhưng Ngài không phải đơn thuần là một ngôi vị. Ở tuyệt đỉnh của Mạc Khải trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đó là chân lý nền tảng tóm lược tất cả Mạc Khải trong Kinh Thánh. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài làm tất cả vì yêu thương. Ngài là định nghĩa của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Điều đó có nghĩa là Ngài không đơn thuần là một ngôi vị. Mầu nhiệm cơ bản được Ngài bày tỏ cho con người chính là mầu nhiệm ba ngôi. Thiên Chúa có một người con. Cha và con yêu thương nhau. Tình yêu giữa hai ngôi vị được gọi là Thánh Thần. Bản chất của Thiên Chúa là yêu, nhưng lại không mang tính cách phái tính. Nơi Thiên Chúa không có phái tính, nhưng chỉ có hai thực tại thuộc đặc tính của gia đình là yêu và sinh sản. Từ Mạc Khải nền tảng và vô cùng bí nhiệm này, chúng ta có thể rút ra những kết luận như sau. Phái tính và tình yêu là hai thực tại khác nhau. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng không có phái tính. Như thế, tình yêu là một thực tại thần linh, trong khi phái tính là một thực tại hoàn toàn có tính nhân loại. Kết luận thứ hai mà chúng ta có thể rút ra từ chân lý được Mạc Khải trên đây là tình yêu mang tính thần linh. Đó là lý do tại sao tình yêu là yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ giữa người nam và người nữ. Phái tính thuộc về thể xác, cho nên cũng sẽ qua đi với thể xác, nhưng tình yêu thì bất diệt. Khi Thiên Chúa tự Mạc Khải cho con người, Ngài cũng một trật bày tỏ cho con người chân lý của chính nó. Mầu nhiệm của Thiên Chúa gắn liền với chân lý về con người. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói với chúng ta rằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là Mạc Khải nền tảng về con người và đời sống xã hội. Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải giống Thiên Chúa trong hành động và phẩm hạnh của mình. Chính vì là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người luôn có khuynh hướng sống cuộc sống xã hội. Họ không thể sống đơn độc, bởi vì Thiên Chúa không sống đơn độc. Bản tính giống Thiên Chúa luôn thúc đẩy con người sống thành gia đình, đoàn thể, xã hội, quốc gia. Sự khác biệt về phái tính giữa người nam và người nữ là một điều tốt, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Chính nhờ phái tính mà con người mới có thể diễn tả được sự phong phú của Thiên Chúa. Adam và Eva, khi trở thành lứa đôi, trong vai trò vợ chồng,
thì nên giống Thiên Chúa. Là một người đàn ông, dĩ nhiên Adam cũng đã là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng không là một hình ảnh trọn vẹn. Eva cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng chưa là một hình ảnh trọn vẹn. Với tình yêu, hai người được liên kết với nhau để tạo nên một đôi lứa yêu thương nhau, và như vậy mới trở thành hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa. Từ những suy nghĩ trên đây, chúng ta có thể đi đến những nhận định như sau. Trước hết, mặc dù là hai thực thể khác nhau, tình yêu và phái tính không bao giờ tách biệt nhau. Người đàn ông và người đàn bà không thể có hành động phái tính, nghĩa là giao hợp với nhau mà không có tình yêu. Tình yêu và tình dục phải luôn đi đôi với nhau. Điều này có nghĩa là phái tính chính là phương tiện, là ngôn ngữ để diễn đạt tình yêu. Thú vật giao hợp nhưng không có tình yêu. Chỉ có tình yêu mới xứng đáng với con người. Giao hợp mà không có tình yêu, tức là hạ mình xuống hàng thú vật. Đây là ngộ nhận của rất nhiều người. Họ lẫn lộn tình yêu với tình dục. Thật ra, tình dục luôn mang tính cách mù quáng. Nó là một thúc đẩy tự nhiên. Mà nếu không có sự tự chế, con người dễ dàng buông theo. Tình yêu đích thực như Thiên Chúa đã mặc khải qua cuộc sống, cái chết của Chúa Giêsu Kitô chính là tự hiến và trao ban. Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban người con một của Ngài cho thế gian. Đó chính là định nghĩa của tình yêu. Yêu là dâng hiến, là trao ban, là hy sinh, là quên mình. Như vậy, một hành động tính dục không mang ý nghĩa của trao ban, của dâng hiến, của hy sinh, của quên mình, không thể là ngôn ngữ của tình yêu, mà chỉ là thể hiện của ích kỷ, của sự chết. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, cho nên ơn gọi của con người chính là sống yêu thương. Ơn gọi này được thể hiện một cách đặc biệt trong hôn ước. Sự kết hợp giữa vợ chồng bao gồm mọi khía cạnh trong đời sống vợ chồng, chứ không chỉ trong phương diện thể xác. Vợ chồng yêu thương nhau có nghĩa là họ phải liên kết đời sống họ lại với nhau. Trong tư tưởng, ý chí, hành động, tâm hồn. Nói cách khác, họ phải biết hiến tất cả khả năng, nghị lực của họ cho nhau và sống vì nhau. Sự kết hợp thể xác chỉ là một khía cạnh của sự kết hợp toàn thể cuộc sống và con người của họ. Sự kết hợp trong thể xác chỉ có ý nghĩa nếu nó diễn đạt sự kết hợp toàn diện của họ. Đây là lý do tại sao hôn nhân chỉ có giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nếu người vợ và người chồng tham dự hoàn toàn vào cuộc sống của nhau, thì dĩ nhiên không thể có một người thứ ba. Đó là đòi hỏi để có tình yêu đích thực và trọn vẹn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho hết
quý vị và các bạn thân mến. Nói về Thánh Giuse, chúng ta như có một cái gì đó thật ngỡ ngàng về con người im lặng, trầm lắng của Ngài. Nhưng Thánh Giuse lại là một người đầy quyền thế trước mặt Chúa Giêsu, đến nỗi Thánh Teresa Avila đã cảm nghiệm sâu sắc về vai trò của Thánh Giuse. Ngài viết, trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Hôm nay, ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, cũng là ngày Thánh Giuse được tôn vinh làm bổn mạng giới lao động. Con người của Thánh Giuse quả là một huyền nhiệm. Nói đến Thánh Giuse, mọi người đều hiểu rằng Thánh Nhân là một con người hoàn toàn im lặng. Hầu như không được các tin mừng ghi chép lại một lời nào do miệng người thốt ra. Nhưng chính sự im lặng của Thánh Nhân đã giúp chúng ta nghiệm ra mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thánh Giuse sở dĩ im lặng là để giúp nhân loại nhận ra rằng Thiên Chúa nói đã đầy đủ, bao gồm tất cả, và Thánh Nhân không cần phải thêm gì vào lời của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa. Suốt cuộc đời của Ngài ở làng quê Nazareth, Thánh Nhân vẫn im lặng hơn là nói. Sự thinh lặng của Thánh Giuse luôn mang ý nghĩa lớn lao về sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói về Thánh Giuse mà không sợ quá lời. Ngài thinh lặng trong chiêm niệm để Chúa Thánh Thần dẫn đưa cuộc đời Ngài và để Ngài hoàn toàn tự do hành động theo ý của Thiên Chúa. Đây là một điều kỳ diệu, một huyền nhiệm cao siêu của cuộc đời Thánh Giuse. Thánh Giuse đã thinh lặng để lắng nghe, để đón nhận và để cho trái tim mới của mình hướng dẫn và chỉ bảo con đường của Ngài theo ý của Thiên Chúa. Đúng là Thánh Giuse đã biết lắng nghe, biết mở rộng tấm lòng để sống hiệp thông với Thiên Chúa. Thánh Giuse là mẫu gương lao động. Theo tin mừng, Thánh Giuse sống ở Nazareth, làm nghề thợ mộc để nuôi sống bản thân và gia đình. Thánh Giuse đã sống đời lao động theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bởi lẽ, việc nhập thể của Chúa Giêsu làm người để sống với, sống vì, sống cho nhân loại, cho con người, mở ra cho thấy thế giới được Thiên Chúa cứu độ. Nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa, thế giới sẽ thiếu vắng và không được cứu độ. Việc lao động của con người nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Con người với những suy nghĩ, với sự thiện chí của mình đã không chỉ nghĩ đến lợi nhuận, nghĩ đến làm giàu và tích lũy của cải vật chất, nhưng có rất nhiều người, nhiều nhóm, nhiều phong trào đã đưa lao động càng lúc càng tiến gần tới kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Lao động sẽ không còn là đơn điệu, lặp đi lặp lại hàng ngày những công việc, những cách làm một cách máy móc, cho có lệ, qua loa để mau hết giờ, để kiếm nhiều lợi ích, tiền của cho cá nhân, cho bản thân mình. Nhưng lao động theo mẫu gương của Thánh Giuse là làm cho lao động mang một ý nghĩa cứu độ và phục vụ, lao động theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Thánh Giuse quả thực đã sống hoàn toàn theo tiếng gọi của Chúa và làm việc cũng theo tác động và lời mời gọi của Chúa. Do đó, ngày hôm nay, ngày quốc tế lao động, chúng ta hãy cầu nguyện và noi gương bắt chước Thánh Giuse để sống, lao động theo đúng ý nghĩa. Lao động là góp tay làm vinh quang cho Thiên Chúa qua sự sáng tạo vũ trụ, con người. Và làm việc là để ơn cứu rỗi được chan hòa trên thế giới này. Lạy Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Ngài. Xin nhận lời Thánh cả Giuse chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Amen.
Giuse trong xóm nhỏ lao động vừa xưa, miền đó giờ đây thánh gia người vui sống, nêu gương cho hết mọi gia đình chân lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.